Nó bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 năm 2010 của tuổi Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Chánh Pháp Hoa phẩm thứ 25 Tịnh Phục Tịnh Vương quyển sư thứ 10. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lên niệm Phật danh giúp bổn sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay mình qua tới phẩm thứ 25 Tịnh Phục Tịnh Vương, tức là trong bản Kim Đa Thập là phẩm thứ 27 là Diệu Trang Nghiêm Vương Bồ Tát Bổn Sư. Năm ngoái mình học cái phẩm này rồi, chắc là quý vị cũng nhớ. Cái này là phẩm nói về cái lịch sử của vua Diệu Trang Nghiêm Vương. Vua Diệu Trang Nghiêm Vương đó thì ông có vợ là bà Tịnh Đức, rồi có hai người con là Tịnh Nhãn, Tịnh Tạng. Tất cả những người này đều đi tu. Nếu mà quý vị nhớ rồi thì nó dễ hơn, còn nếu mà quý vị chưa nhớ thì mình phải nhắc trở lại, nó cũng dài. Phẩm ấy thì mình không thấy không có gì, nhưng mà nhiều người ta đọc cái này thì ta thấy những cái sự nó vô lý lắm. Nào là ông ấy đứng, ông biến ra, ông nhảy lên hóa tới hóa lui, rồi cũng phần trên ra lửa, phần dưới ra nước. Phần trên ra nước, phần dưới ra lửa, nhảy bây ba cái đa la, rồi làm những cái sự mà nhiều người ta không hiểu được. Thì không hiểu là thiệt sự mình đã nói rồi, không hiểu là tại vì họ không chịu học, vậy thôi. Không biết thì đi hỏi, không nói gì đâu, còn giỏi quá, thôi dáng chịu ngu. Thì Diệu Trang Nghiêm Vương Bồ Tát ấy, quý vị nhớ, cái này là cái tiền thân của mấy người này á, mình mới nói rồi, tức là vua Diệu Trang Nghiêm Vương có vợ là bà Tịnh Đức phu nhân, thì có hai người con là Tịnh Nhãn, Tịnh Tạng. Thì Tịnh Nhãn, Tịnh Tạng nó về sau trở thành Bồ Tát là Dược Vương, Dược Thượng. Quý vị nhớ mình học trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi. Qua bên đây thì cái danh từ nó hơi khác, tức là thay vì Diệu Trang Nghiêm Vương thì họ gọi là Tịnh Phục Tịnh Vương, Tịnh Phục Tịnh, Tịnh Phục Tịnh, tức là Diệu Trang Nghiêm Vương, không có khác gì khác nhá, cái tên nó khác thôi. Thì quý vị nhớ cái tiền thân của bốn cái người này đó, tức là vua Tịnh Phục Tịnh Vương, tức là vua Diệu Trang Nghiêm, rồi bà phu nhân là Tịnh Đức, với lại hai người con là Tịnh Nhãn, Tịnh Tạng đó, thì ngày xưa đó là bốn người tỳ kheo, tức là bốn người mà sa môn, tức là họ ngày xưa họ đi tu thì họ cạo đầu, họ không có đem theo cái gì hết, họ vô trong rừng ở tu giống như Đức Phật ấy. Tức là vô trong rừng thì họ tu rất là tốt, nhưng mà nó kẹt là họ đói quá. Và ông dừng ở thì chỉ đi hái cái cây hoặc là đi lượm đào rễ củ khoai sắn thì ăn thế thôi, chứ cũng không có gì mà làm thì cực nhọc, mà nhiều khi còn nguy hiểm thú dữ. Thành ra một trong bốn ông tỳ kheo đó mới nghĩ thôi bây giờ mình thấy vậy cực quá, mà mấy người kia tu không được thì thôi bây giờ mình sẽ trở lại thế, tức là bây giờ mình đi trở lại thành phố, mình đi làm ăn làm mướn rồi kiếm tiền rồi vào đây cúng dường để cho ba người kia ta tu cho nó thành chính quả. Ông nghĩ như thế thì ông đi ra ngoài rồi cứ gom góp của cải hoặc là đồ gì cúng dường đó, ông đem vào rừng ông cúng dường cho ba ông kia. Thì ba người kia thì tiếp tục tu, ông này thì không tiếp tục tu, nhưng mà ông cũng ra ngoài ông làm mướn. Rồi bữa hôm thì ông thấy ở ngoài đó có vua, ông thấy xong vua sướng quá, em đi đâu có tiền hô hậu ủng, mà muốn làm gì có. Vua ngày xưa thì quý vị biết là quyền thế lắm, nó muốn gì nó làm gì nó làm, chứ không phải như bây giờ mà có luật lệ hay gì không có đâu, vua là ông làm theo luật. Thành ra cái ông tỳ kheo đó mới nghĩ thôi bây giờ ước gì đó, bây giờ mình ráng mình làm sao mình qua kiếp tới mình sẽ làm vua, mà khi mình làm vua được rồi thì mình sẽ đi cúng dường hết tất cả mấy ông tỳ kheo, mấy ông thầy chùa nào là mình cúng hết cho mấy ông khỏi mất công cực nhọc như vậy. Thì ông làm như vậy mà ông là tu đàng hoàng, thì cuối cùng thì bốn người đó đều chết. Thì quý vị biết là những người tỳ kheo người tu thanh văn ấy, kiểu mà ba ông trong rừng ấy, thì dĩ nhiên là các ông mới đạt chánh quả, ông lên thành quả thành thánh. Thánh thôi chứ không phải gì hết, tức là ví dụ như mình tu thì mình thành trời những gì đó. Còn cái ông mà tỳ kheo mà ông đi ra ngoài thành đó, ông làm như vậy thì ông trở lại về, ông thành vua thật. Bởi vì ông tu đàng hoàng, thành ông có phước thì ông dồn cái phước đó trở lại kiếp sống làm vua. Ông làm vua thì ông, quý vị biết thường thường ở ngoài đời người ta có châu lú, người ta đang tiếp tục trở lại, người ta nhớ một mường tượng vậy thôi. Là mình như mình có giúp mấy người tu hay gì đó thôi. Thì ông thấy thì chùa nào mấy ông đạo mấy ông gì là ông cúng tuốt. Thì quý vị biết mà đó thì ngon lành quá trời ơi, bây giờ khỏi phải đi làm lụng gì hết á, khỏi phải lo làm gì cực nhọc, cứ cạo đầu ôm cái bình bát lại là ông vua ông cho ăn tuốt, rồi ông còn cúng này cúng nọ nữa thì sướng quá. Thế là người ta ủn ủn dại, mấy ông đạo cúng nhiều, chứ mấy ông thầy tu mà tu đàng hoàng ấy thì ông lại ít đi xin ăn, tức là ông ít đi lại vua mà ông xin, vì bình đẳng mà. Thành ra ông vua đó thì ông cúng thật, nhưng mà ông cúng hầu hết là đám cái bằng là bà la môn ma tăng ngoại đạo thì nhiều. Thì ba ông kia ông cứ ở trên trời như vậy ông mới thấy. Trời ơi, cái ông này á, ông ấy xuống về uổng quá. Ngày xưa là cũng là anh em bạn đạo với mình. Bây giờ thì bởi vì ông bây giờ ông chưa có thông minh, tại vì mấy ông kia thì ông tu hết, còn ông này ông tu cũng bỏ giờ nửa chừng. Giờ thôi bây giờ mình xuống dưới mình giúp mấy ông. Thế nên một người xuống hóa thân là bà Tịnh Đức. Tịnh Đức phu nhân tức là hoàng hậu á, tức là làm vợ của ông này. Rồi hai người con kia thì giá vào gia đình cho sau để trở thành hai người con là Thái tử Tịnh Nhãn với Thái tử Tịnh Tạng. Thì những người này sẽ dùng những cái quyền phép hóa độ lại cho ông vua, bởi vì ông vua thì cũng tin những cái chuyện thần biến lắm. Quý vị biết mà người ta tu thì người ta thấy mấy ông đạo lại cũng làm cái này làm cái kia, làm phép này phép họ, nói là biến cái này biến họ thì người ta tin nhiều. Thì bây giờ mình sẽ đọc cái trong này, mình nhắc lại trở lại ha. Phật dạy này tập tính tử, tập tính tử tức là thiện nam thiện nữ đó. Bây giờ là ông bắt đầu ông xài chuyện này rồi. Vào thuở quá khứ cách vô số kiếp lâu xa khó lường chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ có Phật hiệu là Tổng Thủy Lôi Âm Tú Hoa Tuệ Vương Như Lai, tức là cái này là dịch cái chữ Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí Như Lai, ông dịch kiểu khác thôi, tức là cũng là một ông Phật như vậy. Vân Lôi Âm Vương á, thì người ta gọi là Tổng Thủy, rồi Lôi Âm thì cũng giống như vậy, Tú Vương. Tú Vương quý vị nhớ là cái mặt trăng của ông, Hoa Chí, Chí tức là tuệ, trong này là tuệ, thế thôi chứ không có gì hết. Tú Hoa Tuệ Vương cũng giống như vậy. Tổng Thủy, Tổng Thủy là vì ngày xưa quý vị biết là các ông tăng á, ông sư á, thì ông ấy kêu bằng Vân Thủy, bây giờ cũng có cái chữ đó. Nhất là quý vị sang bên Nhật, người ta ưa xài cái chữ đó. Thấy để chữ Vân Thủy, tức là ông thầy tu á. Vân tức là mây, thủy là nước. Như mây như nước vậy, tức là ông thầy tu cũng bỏ hết tất cả ông đi vậy. Thì cái này là cái hiệu của ông Phật, Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí Như Lai, giống như trong bản Kumara Thập vậy thôi. Nhưng mà cái tên ông ấy dịch ra khác. Chí chân đẳng chính giác, minh hạnh thành thiện thệ, minh hạnh thành tức là minh hạnh túc, quý vị biết rồi nhá. Thế gian giải vô thượng sĩ đạo pháp ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, thế giới tên là chiếu minh nghiêm sức, tức là bản Kumara Thập nói là quang minh trang nghiêm. Quang minh trang nghiêm thì đây là chiếu minh nghiêm sức thì nó cũng vậy thôi. Tiếp tên là ái kiến thì Kumara Thập gọi là hỷ kiến. Lại nữa tộc tính tử tức là vào cái thời vua đó, vào đời Phật ấy có vị vua tên là Tịnh Phục Tịnh, Tịnh tức là diệu trang nghiêm. Bây giờ nhà vua có một chánh hậu tên là Ly Cấu Thi, Ly Cấu tức là sạch. Tịnh thay vì là Tịnh Đức thì đây họ gọi là Ly Cấu Thi. Hoàng hậu có hai người con, một tên là Ly Cấu Tạng, Ly Cấu Tạng tức là Tịnh Tạng, quý vị biết nè ha. Ly Cấu, Ly Cấu tức là lìa cái dơ giấy, lìa cái bẩn thỉu, thì tức là trong sạch là Tịnh. Thành ra thay vì dịch là Tịnh thì họ dịch là Ly Cấu, tức là Tịnh Tạng. Hai tên là Ly Cấu Mục, Ly Cấu cũng tức là Tịnh, Mục tức là nhãn, nhãn tức là cái mắt. Thì thay vì ông dùng chữ nhãn là mắt thì ông dùng chữ mục nó cũng là mắt luôn. Thì quý vị thấy cái này chỉ là hai người con ở trong bản Kumara Thập thì gọi là Tịnh Tạng Tịnh Nhãn, thì ở đây gọi là Ly Cấu Tạng và Ly Cấu Mục. Hai người con này đều đã đắc thần túc, cử động nhẹ nhàng, có thể bay được, đầy đủ trí tuệ. Cái này bản gì kia, quý vị đọc như vậy thì quý vị thấy có vẻ thần bí lắm, thần bí. Nhưng mà sự thật ra cái bản chữ Nho của ta chỗ này gọi là khinh cử năng phi, chữ nó là khinh cử năng phi. Nếu mà quý vị dịch như vậy là cử động nhẹ nhàng, năng phi tức là nói có thể bay được thì nghĩa là cũng đúng cái ý nghĩa đó. Nhưng mà nếu mà mình nghe cử động nhẹ nhàng có thể bay được thì mình nghĩ ở trong này cũng nhẹ hều, ông muốn đồng kê ông đứng ông bay tha thiết như là cô tiên vậy hay là hóa phép, mà thật sự không phải như vậy. Khinh cử năng phi á, tức là hành hoạt nó thơ thới, không có nhọc mệt. Tức là sao? Khinh cử, khinh tức là nhẹ, cử tức là dở lên, tức là dở lên nhẹ nhàng, tức là người mình có thể lên nhẹ nhàng như vậy, hoặc là cái gì nó lên nhẹ nhàng vậy cũng được, cũng gọi là khinh cử. Năng phi, năng tức là luôn luôn hoặc là nhiều. Ví dụ như mình năng làm cái này, năng làm cái kia. Phi tức là bay, bay tức là từ chỗ này đi qua chỗ kia, tức là hóa hiện tất cả những chỗ khác nhau, chứ không phải là mình chỉ có bay lên muốn đi đâu khỏi cần mua vé máy bay hoặc là khỏi cần đi xe bus gì hết, leo lên đứng cái bay tha thướt tới chỗ này chỗ kia thì không phải như vậy. Mà quý vị thấy cái ý nghĩa của nó, cử động nhẹ nhàng có thể bay được, tức là ngài giống như là các Bồ Tát khác, tức là các ngài có thể thâm nhập bất cứ chỗ nào cũng được, dễ dàng như vậy, không có bị dính mắc, tức là mình gọi là chấp trước vào chỗ nào cả. Đầy đủ trí tuệ, công đức hoàn bị, quả thánh cao vời, hành hạnh Bồ Tát. Thì cái này quý vị biết rồi, mình mới nói cho ông, tức là tại vì các ngài này kiếp trước đã từng tu rồi như vậy. Ngày đêm tinh tấn chưa từng biến lười bỏ phế, hết lòng chuyên tinh tu sáu pháp ba la mật, khéo dùng bốn đẳng tâm từ bi hỷ xả cứu tế vô cùng. Thì cái này nó giống ở trong cái bản Kumara Thập. Thì có bản Kumara Thập thì thay vì nói là tinh tu sáu pháp ba la mật thì nói là 10 pháp ba la mật thêm cái phương tiện ba la mật nữa. Rồi hồi đó mình có học rồi. Cái này mình khỏi nói. Bốn đẳng tâm từ bi hỷ xả cứu tế vô cùng, tức là thực hành cái tâm Bồ Tát, đều tuân hành và thông đạt 37 pháp đạo phẩm, thông suốt đạo nghĩa. 37 pháp mình thuộc rồi ha, đó mình thuộc lòng 37 pháp, tức là vì các ngài ngày trước là tu thanh văn, Thì cho quý vị thấy mà tu tứ đế đó, khổ tập diệt đạo, thì trong cái đạo đế đó, tức là tu 37 phẩm thiệt đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần, bát thánh đạo phần, 37 phẩm cộng được, cái đó mình phục lòng không nói lại nữa. Thông suốt đạo nghĩa, việc làm đã xong, định tam muội dẫn đại ly cấu, tam muội độ túc nhật quang, tam muội ly cấu hiệp diệu, tam muội tịnh trang nghiêm, tam muội đại oai tạng đều được thông đạt, nhờ những định tam muội này mà vượt qua bờ kia. Cái này trong bản Kim Cang Thập thì mình nói là có 6 loại tam muội, 6 cái tịnh tam muội. Tịnh tam muội tức là mình trong sạch được cái ba cái cấu tức là tham sân si, tức là ba cái độc á. Cái tam muội đó là samadhi, có chỗ gọi là tamade. Tam muội thực ra nó phải là cái phép, mà tam muội thật ra đúng chữ dịch của nó là chỉ có thế thôi. Hôm trước mình học rồi kinh Phủ Lăng Nghiêm, mình nhớ quý vị nhớ ba pháp tu đó là chỉ, quán và định gì, chỉ tức là tamade, quán tức là vipassana tức là tamabade, và thiền na tức là định. Thành ra đúng cái này là cái chỉ thôi chứ chưa phải là cái định, bởi vì nếu mà định thì thành Phật luôn. Tamade, tamabade, thiền na thì nó không phải là thiền na, bởi vì bây giờ cái danh từ thiền na họ cứ dịch là thiền, thì nhiều khi họ ngồi họ nghĩ tầm bậy bạ, họ cũng kêu bằng họ thiền, rồi thiền này thiền nọ, cái đó là lạm dụng cái danh từ thôi. Cái mình theo đại thừa đó thì mình phải định nghĩa cho nó đúng, thì tới lúc mình hiểu nó không sai. Cái định tam muội trong sạch ba cái tham sân si thì khó lắm, mình biết nếu mà mình trừ được tam độc thì mình đâu còn ở cái thế gian này. Mấy cái này thì nó hơi khác cái bản Kumala Thập chút xíu, bởi vì cái tên, thứ nhất là cái tên tấn đại ly cấu đó thì ở trong bản Kumala Thập gọi là tịnh sắc tam muội. Quý vị nhớ, nếu mà quý vị so với cái bản Diệu Pháp Liên Hoa của Kumala Thập nữa thì là đó tịnh sắc tam muội. Tịnh sắc tam muội tức là hôm trước mình học rồi, mình nói cái đó nó là cái bổn thân nó thanh tịnh, sắc tức là cái hình tướng ở ngoài, tức là cái bản thân mình thanh tịnh, tức là những cái phần ở ngoài, tức là năm cái căn của mình nó thanh tịnh hết. Tam muội độ túc nhiệt quang, độ túc nhiệt quang tức là nó là gồm hai cái ở trong bản Kumala Thập nữa, tức là nhật tinh tú tam muội với tịnh quang tam muội. Ở trong bản Kumala Thập thì nó có hai cái tam muội, tức là nhật tinh tú tam muội với tịnh quang tam muội, thì ở trong này gồm lại một cái gọi là độ túc nhật quang tam muội. Độ túc nhật quang ấy thì tức là thật quyền không hai, tức là giống như là cái nhật tinh tú tam muội đó. Còn cái bổn tính thanh tịnh, tức là bổn tánh thanh tịnh ấy, tức là tương đương với tịnh quang tam muội. Thì hai cái này độ túc nhật quang ở trong bản Trúc Pháp Hộ này tương đương với hai cái ở bên Kumala Thập. Thì giờ đây quý vị thấy chỉ có 5 cái tam muội, còn bên Kumala Thập có 6 cái. Rồi tới tam muội ly cấu hiển diệu, ly cấu tức là tịnh, hiển diệu tức là ở trong cái bản Kumala Thập thì gọi là tịnh chiếu minh tam muội. Tịnh chiếu minh tam muội tức là tự tánh thanh tịnh. Cái trên tức là bản tánh thanh tịnh, một cái là bản thân thanh tịnh. Cái một nó tức là cái tấn đại ly cấu tức là cái bổn thân thanh tịnh. Rồi cái thứ nhì là cái bản tánh thanh tịnh. Rồi bây giờ cái tự tánh thanh tịnh. Cái này là tự tánh thanh tịnh tức là ly cấu hiển diệu này. Tự tánh thanh tịnh thành ra hiển diệu tức là chiếu soi hết tất cả. Bản Kumala Thập thì gọi là tịnh chiếu minh. Chiếu minh ở đây thì gọi là hiển diệu. Tam muội tịnh trang nghiêm thì ở trong bản Kumala Thập gọi là tam muội trường trang nghiêm. Trường trang nghiêm tức là dùng để trang nghiêm tất cả các cõi Phật. Tam muội đại oai tạng tức là trong bản Kumala Thập gọi là đại oai đức, đại quý đức. Đại quý đức tam muội thì nó có hai cái. Thứ nhất là cái quý đức to lớn của mười lực đó, tức là oai để phục chúng. Và cái đại tạng tức là cái đức đó, để độ sinh. Thì cái oai thì mới phục được người ta. Nếu mà chúng mà nó không phục mình á, tức là ví dụ mình đang nói tầm bậy bạ hoặc là mình tu hành bê bối, không có giới luật, không có gì hết thì người ta không phục, không có oai được. Và cái đức nữa là như vậy, đức thì mới độ sinh được, tức là mình mới chịu hy sinh để chúng sinh được. Mà qua vừa bên kia tức là cái này là 5 cái tam muội này thì tương đương ở bên bản Kumala Thập là 6 cái tam muội. Bây giờ Đức Phật tập hợp 4 chúng, Thích Phạm Tứ Thiên Vương Chư Thiên Nhân Dân, 4 chúng tức là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ô Bà Tát, Ô Bà Di mình biết mà. Thích Phạm tức là Đế Thích nhá, Phạm Vương Đế Thích. Tứ Thiên Vương tức là 4 ông Thiên Vương ở dưới, Chư Thiên tức là các ông trời khác. Nhân Dân ban tuyên nói phân biệt kinh Chánh Pháp Hoa, tuyên nói phân biệt kinh Chánh Pháp Hoa tức là nói giải nghĩa cái kinh Pháp Hoa ra. Nói ra để cho người ta hiểu thì gọi là nói phân biệt. Khi ấy Phật thương tưởng tất cả chúng sinh xót thương quốc độ, muốn cho hóa độ tất cả chúng sinh đi vào đại đạo, tức là mở rộng cái tâm ra. Tức là hồi nào thì người ta tu rồi, hầu hết là mình tu cho mình gì, thì mình mới nói là tiểu thừa. Thì bây giờ Đức Phật mới giảng cái pháp hoa để mà quý vị đi vào đại đạo, tức là quý vị mở cái tâm rộng lớn đi vào đại thừa, chứ không còn giữ cái tiểu thừa nữa. Lại nữa, tổng thánh tử hai vị thái tử ấy đi đến chỗ mẹ chắp tay thưa, phần này giống như trong bản Kumala Thập nữa. Cúi xin mẹ dù lòng nghĩ tưởng xót thương, chúng con một lòng muốn đến chỗ Phật tham kiến thân Như Lai, cũng muốn lễ bái quy y. Vì sao nay đến Như Lai? Vì tất cả chúng sinh cõi trời cõi người rộng tuyên yếu điển là kinh Chánh Pháp Hoa, chúng con phải kính cẩn nghe Chánh Pháp Hoa. Hoàng hậu Ly Cấu Thi tức là ngài Định Đức bảo hai thái tử phụ vương các con, tức là ông già mày, chí sùng ngoại đạo, tin ưa phạm chí, phạm chí tức là Bà La Môn, thường ôm sân hận, vì vậy các con chẳng thể đi được. Bởi vì quý vị biết hầu hết những cái đạo khác ấy, thì người ta xiển dương cái ngã ái của mình, tức là xiển dương cái tiểu thừa. mình tu hầu hết tất cả các đạo á, ngay cả đạo Phật nữa mà mình tu tiểu thừa, tức là mình cũng xỉn dương cái ngã của mình. Chứ đừng có nói vô ngã, chỉ mất công tiểu thừa đâu, không có vấn đề vô ngã rồi. Tiểu thừa tức là mình tu cho mình. Mình tu cho mình thì mình lấy cái này, mình cúng cái này, mình làm cái gì được cho mình á, thì mình thích, mình muốn cái đó, mình muốn cái đó. Chứ còn cúng cho chúng sinh thì chuyện nó thùng thẳng. Thành ra quý vị thấy, mới thường ôm sân hận là vì, ôm sân hận là vì ngã nó còn. Không còn ngã thì không thể nào sân ai được hết, mà cũng không hận ai được hết. Vì mình với nó là một, mình với chúng sinh là một, mình giận nó tức là mình giận mình. Vì vậy các con chẳng thể đi được, vì vậy các con chẳng thể đi được, tức là thấy không? Bố các con thì lo miếng kia, bây giờ các con mà muốn đi như vậy á, là ông già sẽ cản. Ông già nói bây giờ đi theo đó là không được. Khi ấy hai thái tử lại đồng tâm chấp tay thưa mẹ, chúng con bạc số sinh nhầm nhà phà kiến vô nghĩa. Nó nặng. Hơn nữa chúng con vốn là con đứng pháp vương sẽ dùng kinh đứng pháp vương á, tức là con đứng pháp vương tức là pháp vương tử, pháp vương tức là Đức Phật. Thành ra pháp vương tử tức là Phật tử, chẳng có vẻ gì lớn gì hết. Thành ra quý vị nghe con là pháp vương tử, văn thù sư lợi pháp vương tử, cái gì mình nghe cho nó bự. Chứ thật ra nó là Phật tử. Thành ra quý vị xưng quý vị là Phật tử, tức là quý vị là pháp vương tử. Nhưng mà nhiều khi mình nghe chữ pháp vương tử thì thấy nó bự quá phải không? Nhưng mà sự thật nó không có gì khác nhau hết. Sẽ dùng kinh đạo giáo hóa phàm tục vế trược, bỏ ngụy hướng chân, như vậy mới là Phật tử. Rõ rệt ha. Tức là cái hai cái ông này, ông mới nói, ông mới nhắc lại với bà mẹ này. Hồi trước là mình tu đó, nhưng mà bây giờ mình phải xuống để mình hóa độ cho cái ông cha này. Tức là cái người này là bạn đạo xưa tu với mình, mà bây giờ ông đã quên rồi. Khi mà đã quên rồi lại bị cái bọn tà ma ngoại đạo, tức là bọn phạm chí bà la môn này, nó lôi theo nữa. Thì ông thấy cái đông khoái cúng dường cho nó, rồi nó cất, rồi bây giờ nó để tượng ông á, hoặc là nó làm tên ông ấy, nó cúng dường, rồi nó lạy, nó bái, nó xưng ông cũng như là Bồ Tát hay là cái đấng gì đó không biết. Thì ông khoái, ông khoái, nhưng mà như vậy thì ông đi sai đường. Thì giờ bây giờ hai người con này mới nhắc lại như vậy. Khi ấy hoàng hậu Ly Cũng Thi bảo hai thái tử, hay thay hãy thực hiện đi, các con là chí hiếu vì cha mẹ mà tu đại từ mẫn hiển hiện thần tốt. Cha các con thấy xong trong lòng vui vẻ cười mở, mới nghe các con cùng đến chỗ Phật đảnh lễ thọ giáo. Tức là bà Tịnh Đức này bà mới nói thôi được rồi, các con bây giờ đi đi. Tức là ông vua thì ông không cho, nhưng mà nói thôi bây giờ các con cứ đi đi để mà tu cho kia. Bởi vì ngày xưa có bị nhớ thái tử là không có đi tu ạ. Ai mà dụ đi tu mà dám mà cho bằng là truyền giới cho ông là chắc là bị chặt đầu ạ. Là vì thái tử tức là con nối ngôi của vua, thì cái bổn phận đầu tiên là phải có vợ có con để mà nối dòng. Có vợ nhiều khi cũng cần nhiều, vợ xong thì bỏ kiếm vợ khác được, nhưng mà con đó, nhất là con trai nữa là phải có. Thành ra thái tử mà nói chuyện đi tu là chuyện không tưởng. Thành ra ở đây hai người nói, bà mẹ nói là chắc là ông già mình không cho đâu, nhưng mà hai người này lại cố nhắc trở lại cho bà nghe. Thì bà mới nói thôi bây giờ các con đi đi, mà đi ráng tu cho nó thành chính quả, tức là thành rồi về rồi chỉ dẫn cho cha con thì các con mới chịu. Chứ bây giờ hai con mình không có thần thông, không có cái gì hết, nói ông già không nghe đâu. Quý vị nhớ cái điểm này, bởi vì cái này các ngài này đúng ra là tu hết trơn rồi. Ở trong cái bản của Ma La Thập mình có nhắc lại một cái phần về cái kinh gọi là cái kinh Lonapala Sutta đó, tức là cái kinh thí dụ năm muối. Quý vị nhớ hồi đó mình nói được không? Tại vì quý vị thắc mắc ở nhà, nhiều người nó thắc mắc hỏi tôi hôm trước đó, cái vụ ngài Kiều Phạm Ba Đề, quý vị nhớ mấy đệ tử của Đức Phật có ngài Kiều Phạm Ba Đề gì? Kiều Phạm Ba Đề cũng như đọc kinh A Di Đà vậy. Kiều Phạm Ba Đề thì Kiều Phạm Ba Đề là ai? Là cái ông Govapati. Govapati là cái ông mà ông ấy cái mồm cái nhai nhai như con trâu, bây giờ mình nói giống như là nhai kẹo sinh cung rồi. Nhưng mà ông có cái tật đó thì Đức Phật mới nói là tại vì trước á ông ấy đi ông phỉ báng người trình làm trâu á, phỉ báng cái ông sư đó, nói là ông ấy già mà ông ấy nói giọng gì ồ ề như trâu rồi đó. Ông nói thì không tụng kinh ồ ề, thành ra ông phải bị như vậy. Nhưng mà người ta lại hỏi ông đâu phải là phỉ báng như vậy không mà bị như vậy, mà tại vì ông á là kiếp trước á 500 kiếp về trước á là ông đi ngoài ruộng lúa đó, ông đi ngang cái ruộng lúa của người ta, lúa chín, ông mới ngắt một cái ngành lúa chín đó, tức là có mấy cái hạt lúa rồi, ông quăng xuống đất, ông đạp lên nữa. Vì ông đạp lên mấy hạt lúa đó mà ông bị 500 kiếp phải làm trâu, rồi kiếp sau cùng mới trở thành đệ tử của Đức Phật, là ông Kiều Phạm Ba Đề. Thì nhiều người nói, trời ơi, làm gì mà chữ thần này, ngắt con ngành lúa bứt dưới đất, đạp cái thành trâu. Vì cái mấy người mà ta đi gặt lúa, hái lúa, rồi người ta đập lúa đó sao? Ta đọc cả ruộng lúa như vậy, người ta thành cái gì? Thì quý vị thấy, mình thắc mắc như vậy, là chẳng lẽ không có lý phải không? Mình làm chút xíu vậy mà sau cái nghiệp nó chả nặng như vậy. Thì Đức Phật mới giảng ở trong cái kinh gọi là kinh Lonapala Sutta, kinh này trong cái Anguttara Nikaya, tức là Tăng Chi Bộ Kinh. Này là kinh Nguyên Thủy. Quý vị thấy mà nó hay lắm. Là Đức Phật dạy tất cả rồi, nhưng mà nếu mình lấy cái đó ra để mình hiểu cái tâm lượng Bồ Tát đó, thì mình thấy rõ rệt là Đức Phật dạy về Bồ Tát Đạo đó. Nhưng mà cái người nguyên thủy đó thì người ta không thấy cái điểm đó. Bởi vì trong đó Đức Phật mới giảng lý do tại sao. Thì Đức Phật giảng, bây giờ để tôi đọc cho quý vị, đọc cho nguyên văn. Chứ kinh mà bây giờ mình nói hơi ra, nói sai thì nó tội. Tức là kinh Việt Nam á, họ dịch, thầy Minh Châu đó thì thấy dịch là gọi là kinh thí dụ nắm muối. Còn Lona Pala Sutta đó, bản tiếng Anh đó là của ngài Thanissaro. Thanissaro tức là ông thầy tu mà ông giỏi dữ lắm, ông dịch nguyên cái bộ Anguttara đó. Sở dĩ mà tôi phải nói quý vị cái bản tiếng Anh á, không có nói bản tiếng Việt không. Lý do là tại vì bản tiếng Việt sai. Mình nói về nhiều khi mình nói trời sức sược rồi, cái ông này ông tu sĩ cũng là cái gì đâu mà ông dám nói ông hòa thượng về dịch sai. Nhưng mà dịch sai mình nói dịch sai thôi chứ gì, so sánh rõ rệt. Mà dịch sai thì mình hiểu sai, không có gì cái bằng là xấu xa trong đó. Kiến thức mình chưa tới thì bây giờ mình sửa đi, mình thấy nó sai thì mình sửa là tốt. Chứ còn nếu mà không chịu sửa thì cái đó mới là nặng, bởi vì cái người sau người ta sẽ hiểu lầm. Đọc tiếng Việt quý vị dễ hiểu hơn phải không? Ai nói như sau này, các tỳ kheo người này làm nghiệp như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, cái phần này á, thì nó dài. Nếu sự kiện là vậy này, các tỳ kheo thời không có đời sống phạm hạnh, không có cơ hội để nêu rõ đau khổ, được nêu rõ chân tránh đoạn diệt, bởi vì thật sự quý vị biết, cái bản tiếng Việt họ dịch lủng củng lắm. Và này các tỳ kheo, ai nói như sau, người này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, người ấy cảm thọ quả dị thục như vậy, nếu sự kiện là vậy, này các tỳ kheo thời có đời sống phạm hạnh, có cơ hội, tức là cái này nó không rõ hết. Còn trong cái bản tiếng Anh nhá, của ông Thanissaro thì ông nói vậy: Monks, for anyone who says in whatever way a person makes karma, karma tức là karma nghiệp, that is how it is experienced, there's no living of the holy life, there's no opportunity for the right ending of stress. But for anyone who says when a person makes karma to be found in such and such way, that is how this vision is experienced, there is the living of the holy life, there is the opportunity of the right ending of the stress. Thì cái này quý vị thấy, nếu bây giờ mình dịch, mình hiểu cái ý nghĩa của nó, tức là cái người này người ta nói, nếu bây giờ một người nào nói, tôi làm cái nghiệp như vậy, thì tôi phải hưởng cái quả như vậy. Ví dụ như bây giờ tôi cho người ta $100, thì chắc là mai mốt cũng có người khác người ta cho tôi $100. Còn tôi đi ăn cắp $100, thì mai mốt cũng sẽ có người ăn cắp của tôi $100 gì. Thường thường mình hiểu như vậy. Thì giờ trên kia mới nói quả dị thục. Nhưng mà quý vị nhớ hôm trước mình học rồi, quả dị thục, dị tức là khác, thục tức là chín. Quả dị thục tức là khi chín ra thì nó khác, tức là không phải là mình thấy cái quả đó, mình thấy cái nhân. Nhân thì nó tạo ra quả, nhưng mà mình đừng có tưởng là như vậy. Hôm trước mình lấy ví dụ được không? Quý vị có đứa con, con thì mình cưng cái gì? Con mình cưng rồi, vì mình nghĩ mình có bổn phận, mình nhìn nó, mình nuôi nó, mình chiều nó. Nó đòi cái này mình cho nó, nhiều khi nó chưa đòi mình cho nó rồi. Trời ơi tôi cực quá, tôi đi làm khổ ơi muốn chết, thì nó bao nhiêu tiền bạc tôi hy sinh vì nó, tôi bỏ ăn bỏ uống rồi bỏ đi chùa bỏ gì vì thằng con tôi, vì gì hết. Tôi mua cho nó cái xe này, tôi cho nó $100 mỗi ngày, rồi tôi làm gì hết trơn. Mà bây giờ sao, bây giờ nó bê bối quá, bây giờ tôi thấy cảnh sát nó cộng đồng nó vô kia nó chơi rất. Thì cái đó quý vị thấy cái quả đó, cái nhân gì? Mình nghĩ trời ơi quả tôi đi làm cực nhọc, tôi làm vậy thằng con tôi nó phải, mà sao bây giờ nó đi nó vô trong tù nó ngồi. Thì quý vị thấy rõ ràng cái quả đó còn gì nữa. Bây giờ nó ngồi không đó, quý vị không dạy nó thì nó chung ở trong đó, trong tù ngồi là phải rồi. Thì mình thấy cái quả nó như vậy, dị thục tức là vậy, cái chín nó khác. Mình thì mình nghĩ là bây giờ mình bỏ tiền nó, mình nuôi nó giống như vậy thì nó sẽ phải làm thành ông vua, thành ông hoàng vậy đó. Nhưng mà nó không phải như vậy. Thì cái người mà người ta hiểu đạo đó thì thấy ở bây giờ ông spoil nó, ông đi chiều nó quá thì mai mốt nó hư. Thì cái đó đúng là cái quả của nó, cái dị thục nó là như vậy. Ở đây cái quả nó như vậy, tức là sao, một người nếu mà gieo một cái nhân nhỏ sẽ hưởng một cái quả lớn, còn trong khi một người mà gieo một cái nhân rất là lớn lại hưởng một cái quả rất là nhỏ, hoặc là bị những cái tội nghiệp. Thì quý vị thấy cái chuyện nó không có lý, phải không? Đức Phật mới nói trong kinh như vậy. Này các tỳ kheo, có người làm việc ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây này các tỳ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít đòi. Người như vậy này các tỳ kheo, làm việc ác nhỏ mọn và nghiệp ấy đưa người ấy vào địa ngục. Đúng rồi, hạng người như thế nào này các tỳ kheo, có làm việc nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, tức là giống như vậy, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau, nói gì là nhiều. Tức là cũng như vậy, cũng một cái nghiệp đó người ta tạo ra, một người tạo như thế này, một người kia tạo ra giống hệt như vậy, mà một người thì gặp một cái quả rất là nặng, một người thì gặp một cái quả rất là nhẹ, hoặc là hầu như là không thấy nữa. Ở này này các tỳ kheo, cái này đoạn này là dịch sai, thì ra tôi mới đọc cho quý vị tiếng Việt rồi mình đọc xong bản tiếng Anh để mình thấy. Ở đây này các tỳ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, hạn hẹp tự ngã to lớn, sống đời vô lượng, Người như vậy này các tỳ kheo có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảnh thọ ngay trong hiện tại cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau, nói gì là nhiều. Thì cái này quý vị thấy ở trong thầy nhá, cái bản tiếng Anh của người ta, bản tiếng Anh của ông Panisaro thì ông dịch là như vậy, tức là thay vì nói như cái người này á thân tu tập giới tu tập gì đó, thì trong này á there's a case where a certain individual is developed in the body, developed in virtue. Tức là trong lĩnh dịch là thân được tu tập, giới được tu tập thì tương đối đúng đi. Develop in mind, tức là tâm được tu tập. Develop in discernment, cũng dịch là tuệ được tu tập. Discernment tức là đúng ra là cái sự phân biệt hành. Nhưng mà unrestricted, large hearted mà ông lại dịch là hạn hẹp và tự ngã to lớn thì cái đó là sai hoàn toàn rồi. Nó phản nghĩa. Unrestricted mà ông lại dịch là hạn hẹp. Restricted thì mình mới gọi là hạn hẹp được, tức là nó nhỏ hẹp. Chứ unrestricted tức là nó rộng lớn ra, không còn bị hẹp lại nữa. Large hearted mà ông lại dịch là tự ngã to lớn cũng phải. Cái này là tâm địa to lớn, nó khác. Quý vị thấy tức là cái lòng, cái bụng người mình ấy, nó rộng mở ra, gọi là tấm lòng rộng mở ra. Nó khác hẳn với lại cái ý nghĩa là tự ngã nó to lớn. Tự ngã tức là cái self, tức là cái bản ngã, nếu mà nó to lớn ấy, thì dĩ nhiên là nó phải nhỏ hẹp đi, chứ nó không lớn ra được. Thật ra cái chữ sai là như vậy đó. Nó sai phần này thôi. Thì sống được do lượng thì dwelling in the unlimited, the trifling evil deed done by this sort of individual is experienced in here and now and for the most part barely appears for a moment. Lý do tại sao? Tại Đức Phật nói ví dụ này. Bây giờ quý ngài không hiểu tại sao phải không? Lấy cái ví dụ nắm muối. Ví dụ nắm muối thì dễ rồi. Đức Phật nói vậy. Này các tỳ kheo, có người bỏ một nắm muối vào trong một chén nước nhỏ. Thì tức là bây giờ mình nói vậy. Bây giờ quý vị lấy một cái bình nước. Lấy cái bình. Quý vị lấy một nắm muối, quý vị bỏ trong cái bình, quý vị rắc nó lên, quậy nó lên. Xong quý vị uống thử thôi, không uống nổi. Nhưng mà cũng cái năm đó, bây giờ quý vị bỏ dưới sông hoặc bỏ trong ao, trong hồ gì đó, rồi quý vị quậy nó lên, quý vị uống, ăn thua gì đâu. Không thấy cái gì hết, không thấy cái gì nó khác hết. Thì lý do tại sao? Cái đó là cái nhân, cái nắm muối là cái nhân. Và cái bình nước hoặc là cái sông, cái hồ là cái tâm địa của mình. Khi cái tâm địa mình rất là lớn, vĩ đại, lớn thật là lớn ra thì nó không ăn thua gì hết. Còn trong khi cái tâm địa nhỏ hẹp ấy, thì cái quả phải nhận ngay tức thời. Thành ra quý vị thấy rõ rệt trong này Đức Phật nói về cái đạo Bồ Tát ấy, nói về cái đại thừa, tức là khi mình cái tâm địa mình nó mở lớn ra, rộng mở ra thì cái quả của nó không thấy là cái gì hết. Thành ra bây giờ quý vị mới hiểu tại sao mà ví dụ như là ông Ngọc Quyền Liên cũng bị kém đập nát hay như vậy. Mình thấy cái đó đối với mình là nặng quá, gì chết mà như vậy quá nặng nề rồi, cái nghiệp nó nặng quá chừng. Thì Đức Phật bị lăn đá, bị tùm lum chân, những cái chuyện vậy, rồi vu oan giáo họa, mà tới Phật mới còn bị vậy. Thì nhưng mà đối với Phật cũng không có, nó không là cái gì hết, bởi vì cái tâm địa này rất là lớn. Thì nếu mà ví dụ như cái tâm địa của quý vị lớn á, thì nó chẳng thua gì hết. Giống như trước mình lấy ví dụ, tức là nếu mà ví dụ như bây giờ quý vị bây giờ đang đi làm, bị chủ nó nói thôi bây giờ nó lay off, bây giờ đóng cửa này, để đi kiếm chỗ khác đi, hoặc thôi cho mấy tháng lương nghỉ. Thì bây giờ cái phản ứng nó tùy theo quý vị gì, mình nói là tùy theo cái tâm mình. Nhưng mà nếu mà cái tâm địa mình nhỏ hẹp như thế thì thôi chắc có người tự vận, mà có người tự vận rồi chứ không phải giỡn, đúng không? Nhưng mà có người thì xem nó cũng chẳng ăn thua gì hết. Kiếm cái job này đi kiếm job kia, ăn quen phen thời gian, hoặc là xin unemployment thời gian thì mình đi kiếm job khác được. Không làm này làm cái khác chứ ăn thua gì đâu. Thì ăn thua cái tâm mình. Thì quý vị thấy ở đây, tức là trong cái phần này á, hai cái người con này á, ý của người ta là người ta làm sao người ta chuyển được cái tâm của cái ông già này đi, của cái ông vua này đi. Ông vua là cái tâm nhỏ hẹp, bây giờ chuyển ra thành cái tâm lớn vĩ đại. Thì nhờ như vậy mà chúng sinh nó được khỏe mạnh thôi, được tốt, được lành. Khi ấy hai thái tử liền đi theo lời mẹ dạy, thân vọt lên đứng trên hư không cách đất bảy nhẫn. Bảy nhẫn tức là bảy nhẫn, cái chữ nho của nó bảy nhẫn. Thì trong bản Kumara Thập gọi là bảy cái đa la, quý vị nhớ rồi hả? Hôm trước mình nói là bao nhiêu thước nhỉ? Nghĩ thương cha mẹ hiện oai thần biến ở trên hư không, hai người cùng lúc ngồi nằm kinh hành. Cái phần này tức là không chấp trước bị ngã thân, tức là không chấp ngã, thần thông du hí được, tức là vọt lên hư không rồi đi. Quý vị thấy tự nhiên thân bây giờ tự nhiên vọt lên hư không. Cái này quý vị thấy nó kỳ cục, bởi vì cái phần này nếu mà quý vị thấy như vậy, mẹ nói bây giờ các con đi theo ông Phật kia đi, thì các con già con đi rồi cùng đến chỗ Phật đảnh lễ thọ giáo. Thì khi ấy hai thích để nghe lời mẹ dạy thân vọt lên, tức là mới nghe lời mẹ dạy vọt lên, tức là đâu đã đi tu với ông Phật gì đâu, tức là hai ông này đã tự dưng đã vọt lên rồi. Tức là những người này người ta tu trước rồi, người ta chỉ nguyện cái cớ đó để mà ta nói, chứ không phải là tại vì nhờ Đức Phật nó giảng xong rồi mấy ông mới vỡ lẽ rồi mới hóa hiện thần thông. Cái này chia ra quý vị thấy nhá, tức là cái phần này là phần không chấp ngã này, phần dưới này là không chấp pháp. Hai người cùng lúc ngồi nằm kinh hành, trên thân phóng lửa, dưới thân phun nước, tức là phía trên ra lửa, phía dưới là nước. tức là nửa thân mình từ cái rúng trở lên nó cháy, rồi từ dưới nước này nước nó chảy ào ào ra. Nếu mà quý vị nghĩ thấy nghĩa đen là như vậy, rồi trên thân phun nước, dưới thân phóng lửa, tức là ngược trở lại, rồi tỏa ánh sáng lớn chiếu khắp xa gần, hiện thân lớn lại rồi lại thu nhỏ, từ hư không hạ xuống đi vào trong đất hoặc vào trong nước, từ đất gọt lên ở giữa hư không giống như đạp đất. Quý vị thấy cái chuyện này đúng là thần thông phải không? Chuyện là mình không làm nổi gì không? Hai thái tử ấy hiện bao nhiêu biến hóa thể hiện thần thúc dùng để khai hóa cha mẹ. Tức là nếu mà mình không hiểu nghĩa thì mình nói trời ơi mấy mống này cũng tu giỏi quá, bây giờ ông biến phép hết, ông còn hơn Chris Angel hay là David Copperfield nữa, ông làm đủ mọi trò trò như vậy. Nhưng mà thật ra cái này chỉ là nói là không còn bị chống trái, tức là nước lửa thì nó cũng hòa hợp với nhau ở trong một cơ thể của mình á. Cái nào mình thấy nước với lửa thì đương nhiên mình thấy nó đâu có hòa hợp được phải không? Nếu bây giờ mình đang đốt lửa mà mình đổ nước vào thì chắc là không được. Bây giờ đang có nước, bây giờ mình lấy lửa mình dí vào thì nước nó sôi thôi nhé. Còn nếu mà dí vào trong nước thì thôi nước tiêu, hai cái nó chống trái nhau. Mà ở đây nó không chống trái, cùng trong một thân mà ra được như vậy. Tức là cái thân của các ngài là không có chấp pháp nữa. Tức là tất cả các pháp đối với ngài đều là phương tiện cả. Tức là không chấp pháp hoàn toàn tự tại ha. Phần trên đó là phần không chấp ngã và không chấp pháp như vậy. Khi ấy vua cha thấy hai con thần túc biến hóa hoài đức như thế, mừng vui tột độ, tâm thiện phát sinh, cúi thân chắp tay hướng về hai con nói. Cái này quý vị thấy ở trong bản Kumara La Thập thì nói rõ, thì mình lúc đó mình mới nói trời ơi ông phụ vương nè, ông mới làm vua mà bây giờ ông lại lệnh mấy đứa nhỏ, thầy của các con là ai mà các con thọ nhận được việc ấy? Tại vì cái ông vua này quý vị nhớ hồi trước là tu chung nhau, nhưng mà ông bỏ đi, ông ra ngoài thì ông không tu tiếp, trong khi ba người kia người ta tu tiếp thì người ta đắc được những chuyện như vậy. Rồi ông này cũng không hiểu biết, thì bây giờ ông phải tu trở lại, tức là ông phải học trở lại. Thì mấy người kia mới nói, khi ấy hai thái tử tâu với vua cha: đại vương muốn biết thầy của chúng con chăng? Đức Như Lai Chí Chân Tổng Thủy Lôi Âm Tú Hoa Tuệ Vương, tức là ông Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí, là thầy của chúng con, hiện nay đang ở dưới cây báu, ngồi trên pháp tòa. Dưới cây báu mình nói rồi, dưới cây báu, cái cây báu tức là tượng trưng cho cái sự giác ngộ. Thì quý vị nhớ Đức Phật là ngồi dưới gốc cây bồ đề gì, ông ngồi dưới gốc cây sung mà tại sao cái cây bồ đề, cái bồ đề không à? Bồ đề tức là body, body tức là sự giác ngộ, có thế thôi. Chứ cái cây đó ai biết là cây sung, nhưng mà gọi là cái cây bồ đề là như vậy, tức là sự giác ngộ của Đức Phật. Thành ra ở đây thế mà nói mấy ông Phật này ngồi dưới cái cây 200 do tuần, 100 do tuần, 50 do tuần gì đó, tức là cái sự giác ngộ của các ông Phật này hiện đang dưới cái báu, ngồi trên pháp tòa vì bốn bộ chúng, tức là đang truyền pháp luân. Chư thiên nhân dân quảng diễn tuyên bố kinh chánh pháp hoa, Đức Phật Thế Tôn ấy chính là thầy của chúng con. Vua bảo hai con: ta muốn đi đến chỗ thầy của các con để đích thân kính cẩn nhận lãnh lời giáo hóa của bậc đại thánh vô thượng chánh chân. Khi ấy hai người con từ hư không hạ xuống đến chỗ mẹ, chắp tay thưa nhờ oai đức của mẹ nên cảm hóa được phụ vương, để vua cha tạo lập tâm vô thượng chánh chân, nhờ đó mà thành tựu đạo nghiệp Thánh Tôn đã dạy. Xin mẹ thương tưởng cho chúng con đến chỗ Phật xuất gia tu đạo, được làm sa môn. Tức là bây giờ mới xin, thì bây giờ quý vị mới thấy nữa. Xin là mà xuất gia đi, thì nhiều khi mình nói mình không hiểu đó, thì mình nghĩ ở tức là xuất gia tức là bỏ gia đình đi, thì cái đó là tốt nhất. Nhưng mà sự thật ra xuất gia tức là bỏ cái sự mê hoặc thế gian, chứ không phải xuất gia tức là bỏ nhà đi. Quý vị biết hôm trước mình nói rồi, xuất gia thì mình bỏ nhà rồi mình vô chùa mình ở, thì cái chùa nó cũng là cái nhà thôi, gì cũng có địa chỉ như vậy, cũng có hộp thơ, cũng có cái gì hết, thuế thì được miễn thuế thiệt. Nếu mà tu đàng hoàng á, kêu bằng cái chợ cho họ miễn thuế cho, có thế thôi. Chứ bản chất nó cũng chỉ là cái nhà, chứ không phải là giống như ngày xưa ông Phật đi tu ấy, thì ông vô trong rừng, thì chúng gọi là Sangharama Già Lam, tức là cái vườn rừng của mấy ông thầy tu á. Mấy ông thầy tu ngày xưa là ông ở trong rừng, không có được ở trong nhà, không có được ngủ ba đêm cùng một chỗ chẳng hạn. Xuất gia là như vậy, thành ra xuất gia tức là lìa những cái mê hoặc thế gian. Thành ra quý vị mới nghe nói tâm xuất gia, thân xuất gia này cái tùm lum nữa không, thì ý nghĩa nó là như vậy. Khi ấy hai thái tử vì mẹ nói kệ: xin mẹ cho chúng con xuất gia làm sa môn, Như Lai rất khó gặp, thời gian dài chuyên học đều gọi là khó gặp, giống như hoa linh thủy. Linh thủy tức là linh thoại, tức là hoa kêu bằng U Đàm Bát là hoa đấy, mấy nghìn năm mới gặp một lần, càng khó gặp hơn kia, nhàn tịnh chẳng thể được. Khi ấy hoàng hậu Ly Cấu Thi, tức là ngài Trịnh Đức, dùng tụng bảo, tức là dùng kệ: mẹ đồng ý các con, lành thay con chóng đi, bậc thánh rất khó gặp, mẹ cũng cùng xuất gia. Tức là bà ấy nói thì hai đứa bay đi, tao cũng đi theo luôn. Thì ông già bây giờ nhà sau, bây giờ hai thái tử tán thán bằng bài pháp tụng ấy để báo đáp cha mẹ xong, lại thưa với phụ vương và mẫu hậu: cúi xin cha mẹ đồng nhất tâm cùng đi đến chỗ Phật Tổng Thủy Lôi Âm Tú Hoa Tuệ Vương, và cũng để kính yết lễ bái quy Đức Thế Tôn. Vì sao cha mẹ nên biết gặp Phật ra đời rất khó? Cái này thì quý vị thấy, tức là hai ông này mới nói thôi bây giờ chúng con đi, mà chúng con xin cha mẹ cùng đi theo, bởi vì bà mẹ thì bà rồi xuất gia, nhưng mà ông vua thì ông đâu muốn xuất gia phải không? Thì hai đứa con này mới gài cố tầm gài vô: cha mẹ cùng đi theo con đi, đi theo quá rồi mà dụ ông già xuất gia luôn. Cha mẹ nên biết gặp Phật ra đời rất khó, giống như hoa linh thoại, tức là cái này giống như trong bản Kumara Thập, tức là cái U Đàm Bát La Hoa, cũng như Minh Châu Như Ý Tối Thượng, thì cái này bản Kumara Thập hơi khác một xíu. Bản Kumara Thập thì cái bản chữ nho của nó là hữu như nhất nhãn chi quy chi phù mộc hổng, tức là lại giống như là cái con rùa chột mắt mà lọt vào cái bọng cây nổi. Quý vị nhớ không? Trước mình học cái bản Kumara Thập, bây giờ quý vị đọc lại bản Kinh Pháp Liên Hoa, bản Kumara Thập là khác như vậy. Thay vì nói là gặp cái ngọc Minh Châu Như Ý Tối Thượng thì cái này thì mấy ông nhà nho cũng khoái dữ lắm, tức là cái ngọc ước á, viên ngọc ước có được viên ngọc đó, Pierre Philosophal ngọc một cái thì muốn gì được nấy, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, vợ có vợ, muốn con có con, muốn tiền có tiền, thì mấy ông nhà nho thì không thích cái này lắm. Còn đối với các ông quan ông vua á, thì mấy ông này giàu rồi, thành ra ông Kumara Thập á, ông mới dùng cái thí dụ đó, tức là giống như con rùa một mắt chứ không phải mù. Ở trong kia thì nói mù, con rùa mù á mà nó nổi lên khó hơn nữa, cái rùa một mắt còn nheo còn đi còn kiếm được ha, thành ra cũng còn đỡ hơn, nhưng mà cũng khó. Tức là cái cây ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy, là cái biển lớn như vậy, có một cái khúc cây nó nổi lên 100 năm ấy, nó từ bên bờ này qua bên kia, 100 năm nữa nó là từ bên bờ này qua bên kia, rồi ở dưới đáy biển nó thì có một con rùa mù, 100 năm nó mới nổi lên một lần, thì nó nổi lên một ngày rồi nó lại rớt xuống, thì làm sao mà khi mà nó vừa nổi lên một cái thì nó đụng lọt ngay cái bọng cây. Thì quý vị biết cũng giống như Việt Nam mình nói cái bằng còi với mình ghe vậy đó, quý vị thấy nó khó, tức là chuyện mà hy hữu lắm. Phật cũng như vậy, chẳng thể gặp lại, vì vậy chúng con sinh lại chỗ này tâm niệm xuất gia công đức đệ nhất, tức là tâm niệm xuất gia là công đức thứ nhất. Xuất gia tức là lìa bỏ thế gian, quý vị nhớ rồi, mình lìa bỏ mình sự thế gian chứ không phải xuất gia tức là mình đi cạo đầu không á. Vì vậy chúng con sinh lại chỗ này tâm niệm xuất gia công đức đệ nhất, vì thế cho nên cha mẹ chẳng nên ngăn cản mà nên chấp thuận và bảo rằng tốt lắm, cho phép các con được xuất gia tu học, vứt bỏ ái dục, xả nghiệp thế tục. Rõ rệt phải không quý vị thấy không, xả nghiệp thế tục. Vì sao? Vì được gặp Như Lai là phúc may vô lượng, mạng người khó được, đời có Phật khó gặp, xa lìa tám nạn, được nhàn tịnh là khó, như chết sống lại. Tám nạn tức là bát nạn. Hôm trước mình nói quý vị đừng có lộn tám nạn với tám khổ khác nữa. Tam đồ bát nạn không đi khổ, quý vị đọc buổi sáng tụng Lăng Nghiêm đó, tam đồ bát nạn không đi khổ thì tam đồ cũng biết rồi, hỏa đồ, thủy đồ, đao đồ. Hỏa tức là bị đốt, bị thiêu, bị nướng. Thủy tức là bị luộc, bị nấu, bị chích chìm. Đao tức là đâm chém, tức là mình chết vì ba cái nạn đó là không bị. Tức là khi mà mình tụng chú Lăng Nghiêm đó, quý vị nhớ về tam đồ bát nạn câu ly khổ là cùng, cùng ly là lìa, câu là cùng. Nhưng có chỗ đọc là cu, cu câu thì cũng vậy, tức là lìa, cùng ly là lìa khổ, tức là cùng lìa cái khổ đó. Tam đồ là vậy. Còn bát nạn đó, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bắc cu lơ châu, trường thọ thiên, tiền Phật hậu Phật, thấy trí biện thông, manh lung ấm á, tức là tất cả 8 cái đó. Thì quý vị biết địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh tức là những cái nạn, nếu mà mình sanh vô đó là mình gặp nạn rồi, thì cái đó không phải là khổ, khổ tức là sự không vừa ý thôi. Còn bây giờ mình sanh vô địa ngục thì thôi mình chết rồi, làm sao mà mình tu hành gì được, gặp đâu cũng gặp toàn đồ yêu đồ quỷ không, không có ai kêu mình tu hành gì hết. Thì đó địa ngục, ngạ quỷ cũng vậy, ngạ quỷ là chỉ lo tranh nhau ăn thôi, tối ngày đi kiếm ăn giành giật nhau. Súc sanh cũng vậy nữa, súc sanh nhiều khi nó còn ăn thịt nhau nữa, rồi cha mẹ anh em thì tụi nó đâu có lý chuyện đó. Một vài người mình nói như vậy thôi chứ hầu hết là quý vị thấy vậy, con cá lớn thì nuốt con cá bé, mấy con cọp con gì nó cũng vậy thôi, súc sanh. Rồi Bắc Cu Lô Châu, Bắc Cu Lô Châu là quý vị biết rồi, tức là Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Hương Hóa Châu, cái Bắc Cu Lô Châu thì Bắc Cu Lô Châu là cái chỗ mà giàu nhất, sang nhất. Giống như mình nói bây giờ như Mỹ này chẳng hạn, nó sang lắm, giàu lắm, ai cũng có hết, không tiền không gì, nó cũng cho tiền quen khoe, sướng kết mồ đi, chứ không phải đi ngoài đường ăn mày. Thì cái đó nó đỡ, nhưng mà như vậy thì người ta lại không tu nữa, là vì sướng quá rồi gì nữa, sướng quá thì không tu. Bắc Cù Lô Châu, rồi tiền Phật hậu Phật, tức là trước thời Phật ra đời, sau thời Phật ra đời, tức là đời ra đời không có Phật. Mà không có Phật thì cũng còn có những người mà tu hành, nhưng mà tu hành mình biết họ tu hành đúng hay tu hành sai, họ làm theo lời Phật thì mình có phước. Còn nếu mình gặp ông thầy mà không theo lời Phật, hoặc là những người mà giả danh ấy, thì thôi mình chết này. Cái đó là tội cho mình. Thế ra tiền Phật hậu Phật cũng là cái nạn của mình. Rồi thấy trí biện thông, thấy trí biện thông, thấy trí tức là cái trí tuệ của thế gian, biện thông tức là cãi lộn, biện tài thông suốt hết, tức là nói cái gì cãi cũng thông qua hết hết tất cả. Thế ra thấy trí biện thông, quý vị nhớ đừng có lộn cái đó vì là đa văn. Đa văn là thất tánh tài. Đa văn nó tức là nghe nhiều là thất tánh tài, 107 cái tài, 7 cái đồ quý của mình. Còn trong khi thấy trí biện thông ấy lại là cái nạn. Bởi vì mình biết cái trí thế gian mà mình cứ ngồi dùng cái đó để mà cãi thì quý vị biết hôm trước mình nói lấy ví dụ phải không? Giống như quý vị thấy mấy ông luật sư vậy, cũng một cái ca đó thôi. Bây giờ tôi đi đụng xe, đi ra ngoài xe tôi đụng cái rầm một cái đằng sau lại. Thì dĩ nhiên bây giờ tôi muốn cái luật sư của tôi, rồi thằng kia nó cũng muốn cái luật sư của nó. Thì hai bên thì quý vị thấy như vậy. Rồi ra luật đấy thì nó cũng cái quyển book, nó cũng cái luật nó in sẵn thôi chứ có gì khác đâu. Nhưng mà ông này thì ông nói như vậy là đúng. Tôi đúng, thân chủ của tôi là vô tội. Ông kia, thân chủ của tôi vô tội, thằng kia nó mới bị cải trớn. Thì hai bên cãi nhau qua lại, thấy chí viện thông như vậy. Rồi họ moi móc vào trong những cái luật ra, nói thấy không, đây là rõ rệt. Luật nói điểm này, điểm này, điểm này. Tức là thân chủ của tôi như vậy, và thân chủ của ông ấy là như vậy, như vậy. Thì cứ cãi nhau thôi, thấy chí viện thông là như vậy. Chứ không nói chuyện trong đạo nữa, là vậy khác nữa. Rồi cái manh lung ấm á, tức là đuôi điếc, ngọng liệu. Tức là mấy cái người mà bị hoặc là thần kinh, hoặc là bị mù, hoặc là bị điếc, một gì đó thì những cái người đó tật thì người ta cũng không tu được khó. Rồi trường thọ thiên, tức là sanh vô những cái đó, quý vị làm phước á, quý vị sanh lên trời. Mà gặp trường thọ thiên, tức là quý vị sống lâu, hoặc là ngay như bây giờ quý vị ở trái đất này vậy. Mà quý vị sống dai á, quý vị có con cháu đầy đàn, tốt, xin lỗi quý vị sức mấy mà tu. Rồi những cái hạng đó là hạng không tu đâu. Mình nói mình có phước, là tại mình tu nhiều, xem lại cho kỹ coi. Ít người lắm quý vị, hầu hết là người ta sẽ không tu như vậy. Mà như vậy thì họ hưởng cái phước của họ, họ mất. Cái phước đó là cái phước đời trước, họ hưởng lại. Nhưng mà nếu mà mình biết như vậy á, thì mình bỏ cái đó đi, mình tu, mình chịu khó tu. Tức là mình thấy, ok, cái phước này mình hưởng. Nhưng mà bây giờ mình phải bòn lại, là mình mót lên sau chứ. Cũng giống như bây giờ cái công áp cao trong nhà băng mình, bây giờ mình có $1,000,000 rồi. Bây giờ mình cứ ngồi mình xài không thì nó hết. Còn trong khi, $1,000,000 nhưng mà mình invest vô, mình xài bây giờ ít ít thôi. Đủ ăn thôi. Thì không những bây giờ nó không hết, mà đời sau nó còn nữa. Con cháu mình có chết thì con cháu nó mừng. Xin lỗi. Con cháu nó không có tiền. Chứ không thôi nhiều thứ tội nghiệp lắm quý vị. Trời, tôi thấy người ta chết rồi bỏ trong cái thùng cắt tông á, nhà nước cho $600 rồi đem đi thiêu thôi. Con cháu đâu có ai đâu. Bà con họ hàng nó cũng nhắc tới, nó sợ. Tại cái thì bắt lãnh, khi nó cũng nhận, nó ở ngay đó mà nó không dám nhận. Thì cho quý vị thấy khổ như vậy. Trường thọ thiên là như vậy. Nếu mà sống dai á, phải cẩn thận thì nó, tức là mình hưởng phước thì nó cũng giống như cái Bắc Cung Lưu Châu vậy, giống như là Thế Chí Viện Thông vậy. Có được cái phước đó thì mình phải biết sử dụng cái đó, tức là mình không nên lợi dụng cái đó mà mình tiếp tục quản phước thêm. Phụ vương và hoàng hậu đáp được phái tử, được nên biết đã đúng lúc Phật dạy này tộc tính tử. Bây giờ trong cung của vua Tịnh Phục Tịnh Vương có 84,000 cung nhân thể nữ, tức là ví dụ cho 84,000 pháp môn đó của Phật dạy ấy. Do cội đức đời trước được lãnh thọ kinh chánh pháp hoa này, tức là hồi tiểu hướng đại rồi. Vì cái đức đời trước thành ra bây giờ họ mới được cái lãnh thọ cái kinh pháp hoa. Nếu mà không có cái đức đời trước ấy, thì họ không nghe được pháp hoa, tức là không hiểu được cái Phật tính, không biết được cái Phật tính. Và khi mà họ biết được cái Phật tính, tức là cái phước, tại vì do những cội đức đời trước thì họ mới lấy họ kinh pháp hoa. Nên vốn là bậc đạo khí thái tử Ly Cấu Mục, tức là ngày Tịnh Nhãn, đời trước vốn tu hành tích chứa công đức từ lâu xa vô lượng vô hạn. Cái này trong bản Kumara Thập thì nói là đã không đạt pháp hoa tam muội, tức là quyền thật không hai, quý vị nhớ. Thái tử Ly Cấu Tạng, tức là Tịnh Tạng, vào thuở đời trước xa xưa, trong vô số trăm ngàn nước kiếp đã từng tu hành chánh định tam muội khí ư chúng sinh nhất thiết ác tú. Tức là bản Kumara Thập gọi là ly chư ác thú tam muội, tức là lìa có bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và tu la. Ở trong này cái bản chữ nho nó có một cái nó hơi khúc mắc, là cái câu này nè. Sao gọi là chánh định tam muội khí ư chúng sanh nhất thiết ác thú? Đấy câu hỏi. Chánh hậu của vua bà Ly Cấu Thi, mẹ của hai thái tử hiểu rõ. Cái này tức là nói chậm vậy thôi, rồi bỏ, không có giải thích. Thì so với bản chữ nho nó cũng giống hệt như vậy. Tức là không biết làm sao, hoặc là lúc mà người ta chép kinh, cái người chép thiếu, hoặc là làm sao đó mình không biết. Bởi vì so cái bản này, tức là bản Đại Chánh Tân Tu, Đại Chánh Tạng Kinh này á, thì nó tới đó là hết. Cái chữ nho của nó là hà vị khí ư chúng sanh nhất thiết ác thú tam muội chánh định. Hỏi rồi hết, thế thôi. Thì đọc so lại với cái Long Tạng, ở trong Long Tạng nó cũng có cái bản chánh pháp hoa, và bản trong Long Tạng cũng giống như vậy. Thì nhưng mình không hiểu lý do tại sao ở trong đó. Thì ở trong bản Kumara Thập thì nói là chư Phật tập tam muội, tức là bà Tịnh Đức này, bà được cái đạt được cái chư Phật tập tam muội, hiểu rõ tất cả các pháp của chư Phật mười phương, các pháp yếu của chư Phật, tạng bí mật và thánh tuệ vô cực của chư Phật, dùng quyền phương tiện hiện làm thân nữ vậy. Tức là cái câu dưới cùng này là không có trong bản Kumara Thập, bởi vì chư Phật tập tam muội của cái bà Ly Cấu Thi, tức là bà Tịnh Đức này á, có thêm cái dòng ở trong cái bản Trúc Pháp Hộ này, dùng quyền phương tiện hiện làm thân nữ vậy. Tức là bản chất của cái bà Tịnh Đức này á, bà không phải là bà đâu, bà là thầy tu cái trước tỳ kheo, bà hiện thân nữ là vì bà muốn hiện làm thân nữ để phương tiện thì bà mới làm vợ được của cái ông vua này. Chứ nếu vì bà là hiện thân đàn ông thì họ may bây giờ thì chắc được, vì nó cũng có luật gây, ngày xưa thì người ta không có vấn đề đó, thành ra phải làm đàn bà để mà lấy chồng, lấy vua rồi mới đẻ ra hai người con, hai người con kia mới gá thân xuống, thành ra mới nói là dùng quyền phương tiện hiện làm thân nữ vậy. Phật dạy này tộc tính tử, khi ấy vua Tịnh Phục Tịnh thấy hai thái tử hiện thần túc giáo hóa dẫn vào pháp chí chân, của Đức Như Lai đã đạp đến siêu việt, lần lượt nhiều người đều được độ thoát tất cả hạng mù tối vào đạo sáng. Hôm trước mình nói rồi, tức là mù rồi sáng, tức là như thế nào đó quý vị biết. Liền tự phát tâm cùng với 42.000 quyến thuộc hoàng hậu Ly Cấu Thi cùng với 70.000 thầy nữ ở trong cung quần thần bách quan theo hai thế tử đồng thời đi đến chỗ Phật, tức là ông vua dắt. Quý vị thấy tại sao là 42.000? Dễ hiểu, ông lấy phân nửa thôi, bởi vì 84.000 cung nhân thầy nữ mà, mà ông dắt phân nửa đi thôi đi tới chỗ Phật, chứ không lẽ dắt đi hết thì cung điện ông bỏ trống hết. Đồng thời đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân, lui về chỗ ngồi theo vị trí đã có sẵn. Chỗ này ở trong cái bản Kumala thập ấy thì có thêm một đoạn nữa, tức là vua và phu nhân cởi cái sâu chuỗi, chuỗi anh lạc đó, rồi cúng dường lên Đức Phật, tung rải lên. Tung rải lên thì những cái chuỗi anh lạc này, tức là những viên châu ngọc này, trên châu mới hóa hiện trên không trung bay bay bay, rồi hóa thành một cái lọng lớn, rồi có bốn trụ, rồi hóa thành một cái giường lớn. Quý vị nhớ ở trong bản Kumala thập về đọc có đoạn đó, tức là hóa thành một cái giường lớn, ở trên nó có thiên y, tức là áo trời đầy đủ hết, cả 100.000 áo trời như vậy, mà ở giữa giường đó lại có một ông Phật, ông đang ngồi, ngồi kết giờ phu trong đó. Thì trong bản Kumala thập là có một cái đoạn như vậy. Nhưng mà tới đó thì xong rồi mất. Thì trong bản Kumala thập mình cũng thắc mắc, bởi vì tự dưng sau lại hiện ra một ông Phật đó, mà sau này không nói gì tới ông hết. Khi ấy Đức Phật thấy vua Tịnh Phục Tịnh cùng với, tức là vua Diệu Trang Nghiêm, Diệu Trang Nghiêm cùng với đông đảo quyến thuộc tự đến quy ngày dựa vào bản thánh quán nhân duyên xưa mà nói pháp cho họ, tức là tùy theo cái căn cơ của họ mà nói, tức là ngài nhìn ngài biết được cái căn cơ của ngài này tới đâu, theo bệnh mà nói pháp cho họ, theo bệnh cho thuốc, rõ ha. Ai cũng hiểu rõ tâm thiện phát sinh mừng vui phấn chấn. Ngay khi đó quốc vương cùng chính hậu Ly Cấu Thi, thì ở chỗ này ở trong bản Kumala thập lại có thêm cái phần nữa, tức là ông vua này sẽ thành Phật, hiệu là Sa La Phụ Vương, Sa La Phụ Vương Phật. Vì nhớ ở trong bản Kumala thập nó có cái đó, thì cái phần này ở sau này mới nói, trong bản Chúc Pháp Hộ này không nói chỗ này, mà cái phần sau này mới nói cái đó. Chính hậu Ly Cấu Thi, tức là ngài Tịnh Đức và hai thái tử cung nhân thầy nữ, tất cả người trong cung bỏ nước bỏ cung, vua làm Sa Môn. Sau khi làm Sa Môn rồi, trải qua 84.000 năm, tất cả để vâng giữ tu tập đạo nghiệp, tư duy quán sát yếu nghĩa của kinh chánh pháp hoa, tụng đọc làm theo như lời Phật dạy, không hề sai trái. Quý vị thấy, tức là ngày tu tập 84.000 năm, tức là ứng dụng cho 84.000 pháp môn đó, tức là không phải chỉ tu có một thứ không đâu, mà cái gì ngài cũng tu hết. Nói về niệm Phật ngài cũng biết, ngồi thiền ngài cũng biết, tụng kinh này quý vị cũng biết, niệm chú ngài cũng biết, cái gì ngài cũng biết hết. Nhưng mà ngài biết là cái đó là cái đạo Bồ Tát dùng cho người nào, vì mình biết như vậy thì nên mình mới hóa độ chúng sinh được. Thế nếu mà các ngài mà không biết hết tất cả như vậy, thì có một chúng sinh nào mà nó theo một cái pháp môn nào mà các ngài không biết, thì các ngài bị chết rồi, không thể dạy được. Vua Tịnh Phục Tịnh cùng quyến thuộc cung kính tuân hành siêng tu kinh chánh pháp hoa trong 84.000 năm sau, liền đạt các cổ đức và tam muội chánh định nghiêm tịnh, tức là bản Kumala thập gọi là nhất thiết định công đức trang nghiêm tam muội. Cái tam muội đó vừa đạt định này, vua tức thời vọt lên hư không cách đất 4.9 thước, đứng trên hư không từ xa bạch với Đức Như Lai chí chân tổng thủy Lôi Âm Chú Hoa Huệ Vương: hai người con ấy chính là thánh sư đã hóa đạo chúng con, nhờ ơn đức ấy biểu hiện thần túc hiển dương biến hóa, con nhờ chứng kiến sự hóa thực thần biến ấy mà tâm được khai mở, bỏ tục vào đạo, làm theo lời Phật dạy, vượt qua ách uế trường, thuận theo pháp luật, trụ vững vô cực, được phụng sự Như Lai, nhận lãnh kinh pháp, là bậc chí thánh, không còn thiện sư nào trên nữa. Hai người con ấy thì hiện làm con, sinh vào nhà con, đều là do công đức sáng suốt ở trước. Để rõ rệt quý vị thấy, nương vào tâm nhân từ của Phật, chẳng phải là chỗ nghĩ bàn của kẻ phàm phu. Tức là ông vua bây giờ mới rõ ra, ông thấy rõ rệt. Thành ra quý vị thấy, khi mà ông hiểu đạo như vậy thì ông cũng vọt lên hư không, cũng giống như là kia, tức là ông không còn chấp ngã nữa. Quý vị nhớ, một cái chấp ngã, một cái chấp pháp. Phật bảo vua: đúng vậy đại vương, như lời đại vương đã nói, hai vị thái tử ấy vì trước đã gieo trồng phúc đức nên mới thị hiện, vì muốn khai hóa vua, quyến thuộc và tất cả chúng sinh, tức là cùng tu với nhau. Quý vị nhớ cái điều trước đó vậy. Nếu tộc thánh tử và tộc thánh nữ học kinh điển ấy thì sinh ra chỗ nào xoay vần sau trước, dễ gặp thầy giỏi tuyên nói lời dạy của Thế Tôn. Tức là nếu mà mình học kinh chánh pháp hoa, tức là mình hiểu về cái Phật tính như vậy, thì khi nào mà mình sinh ra đời mình sẽ cứ gặp những cái thiện tri thức, tức là những người bạn tốt đó, người ta sẽ dạy cho mình hoặc là ủng hộ cho mình để cho mình tu tập được vững vàng nơi đạo vô thượng chánh chân, khai hóa chỉ dẫn độ thoát tất cả, đó là việc làm vô cực vi diệu, lần lượt dạy bảo độ thoát độ chúng như đó. Sau được gặp Phật là bậc pháp vương, do gặp thầy giỏi nên được gặp Như Lai thọ nhận kinh pháp, nhờ ân khuyến trợ nên nay vua gặp được hai vị thái tử ấy. Các tộc thánh tử ấy đời trước đã từng cúng dường phụng sự 65.000.000.000 hằng hà sa đức Như Lai chí chân, và lại thọ trì kinh pháp chánh pháp hoa ấy, thương xót chúng sinh chỉ trong 96 loại tà kiến. Trước mình học rồi, 96 loại tà kiến này chẳng có thể tự cứu nên khai hóa họ, khiến trụ chánh kiến tu hành tinh tấn cầu đạo lớn của Phật. Tức là Đức Phật là nhấn mạnh rõ này, tức là hai người này không những không phải chỉ là con của ông đâu, mà cũng không phải chỉ là những cái người bạn tu với ông ở đời trước, nhưng mà những người này, những cái người con này vậy là những Bồ Tát đã tu hành lâu đời lâu kiếp rồi, đã tu hành rất nhiều nhiều đời nhiều kiếp rồi, thành ra các ngày hóa hiện vào, thành ra quý vị thấy tất cả những cái phẩm sau này á, là tất cả các Bồ Tát đều ứng dụng cái phổ hiện sắc thân tam muội, quý vị nhớ không, chúng mình nói rồi, tức là phổ hiện hiện ra cái thân này, hiện ra cái thân kia để mà độ chúng sinh. Khi ấy Phật dạy này tổng tánh tử vua tịnh phục tịnh vào đời ấy khen ngợi các công đức từ trên hư không hạ xuống, liền đến trước Phật chắp tay bạch với Đức Phật, xin Phật nói rõ Đức Như Lai Chí Chân vào đời trước hành công đức gì mà thánh tuệ cao vời, tứ giữa đôi lông mày phát ra ánh sáng chiếu vô số nước và con mắt sáng đẹp thấy khắp mười phương, tứ giữa đôi mày trắng như kha tuyết, mềm mại mịt đẹp rực rỡ nhuận sáng bằng phẳng không vẹo, chỗ nào cũng chiếu sáng. Ở trong bản của Ma La Thập thì thêm làn môi đẹp như quả tần bà, quý vị nhớ không nhé, mình nói rồi quả tần bà đó, quả tần bà trước mình nói cho nó cái bằng tropical chestnut, tức là người Tàu đó thì người ta gọi là cái đó là cúc nhãn. Thì quý vị biết người Tàu thì người ta có cái cây long nhãn, long nhãn tức là cây nhãn của mình nhé, cái nhãn quý vị thấy cái trái nhãn mà mình lột cái trái nhãn ra thì nó có màu trắng gì, mà lột cái vỏ trắng ra thì cái nhân của nó ở trong đen mà nó bự vậy, thì nhìn giống như là con mắt rồng, thì người ta mới gọi cái đó là long nhãn. Còn cúc nhãn thì nó cũng giống như vậy, nhưng mà thường thường nó cũng có một trái như vậy, nhưng mà cái vỏ nó khác. Còn nó khác, vỏ của nó thì nó hơi có lông lông ở ngoài ấy. Mở ra ở trong nó cũng có một hột, một trái như vậy. Nhưng mà có trái thì nó có hai cái mà nó nhỏ hơn. Nhưng người Tàu thì nó gọi cái này là phục nhãn, tức là mắt của con chim phục. Tần bà thì màu đỏ, cái vỏ đỏ dữ lắm, nên người ta mới nói như quả tần bà là như vậy, màu đỏ. Khuôn mặt thấy tôn đầy đặn như mặt trời, đạo mục an trú như trắng mới mọc, tất cả chim ngưỡng không biết chán. Khi ấy quốc vương nói tụng công huân ngày thù dị, nhiều tức trăm ngàn muôn hư không còn thể dụ, tuệ ngày chẳng thể lường, tức là hư không mà còn mình còn thể nói được, cái trí tuệ của ngài còn rộng lớn hơn được hư không. Phật dùng tụng đáp: đời trước hành chúng chánh bình đẳng thí cho người, cho nên giữa tướng mày chiếu khắp không hạn lược, tức là nói lý do tại sao mà lại có cái tướng lông trắng như trời mày, khai thị cho đèn tuệ mắt sáng hơn trời trăng, mắt như trăng vừa mọc thấy khắp mười phương cõi. Khi ấy vua khen ngợi rồi chắp tay bạch Phật: thật chưa từng có lời giáo huấn của Như Lai Chí Chân từ bi rộng lớn vô hạn, công đức đầy đủ chẳng thể nghĩ bàn, diễn bày đạo nghĩa, ban dạy pháp cấm, khiến không tội lỗi, hoạn nạn đường dài đều không còn nữa. Khi bạch Thế Tôn, như con hôm nay tâm trạng phóng dật, do được tự tại chẳng rơi đường tà, từ bỏ tự đại, không theo hư ngụy, cũng không ân hận, chẳng khởi tâm ác và các nghiệp tà hại, việc nước rất nhiều, nhưng con muốn xuất gia tu học chẳng muốn trở về cung, con muốn quy y và dâng phẩm vật cúng dường, tức là vua cũng xin quy luôn, xin xuất gia luôn. Phật dạy rất tốt. Khi ấy vua liền đứng dậy đảnh lễ chân Phật. Chánh hậu của vua bà Ly Cố Thi rồi bà Trịnh Đức cởi trăm ngàn ánh lạc báu đeo trên thân để rải chân Phật. Do ai thần của Phật hóa thành tấm màn bảy báu đan sen, trong tấm màn đẹp đẽ là thường ấy tự nhiên có giường trải bằng vô số tọa cụ khác lạ, Như Lai ngồi trên đó. Khi ấy quốc vương tâm tự nghĩ: thật chưa từng có Thế Tôn Trí Đức ở trong tấm màn đan sen trông thấy Như Lai thật đoan chánh. Thầy cho quý vị thấy cái này ấy, nó khác cái bản Cung Ma Thập là cái điểm đó. Tức là trong bản Cung Ma La Thập thì mình thấy ở giữa cái giường đó mà có thiên y trăm ngàn cái, có Như Lai hóa hiện và ngồi kiết tập phu, thì mình không biết cái đó là ông Phật nào. Thì ở đây mình đọc như vậy thì mình thấy cái này là chính là cái ông Phật này, ông mới ngồi trong đó chứ không phải ông Phật nào khác hết. Thấy Tôn Trí Đức ở trong tấm bản đan sen trông thấy Như Lai thật đoan chánh, oai thần rực rỡ màu sáng đệ nhất, dung mạo đầy đặn sạch đẹp không gì sánh bằng, nguyện khiến cho tất cả đều nhờ phước này. Bây giờ Thế Tôn bảo bốn bộ chúng: các ông có thấy vua tịnh phục tịnh nhất tâm chắp tay đứng trước Phật chăng? Đều đáp: đã thấy. Phật bảo: này tỳ kheo, vua ấy trong đời hiện tại này là học trò của ta, hiện thân làm tỳ kheo, vào đời tương lai sẽ được làm Phật, hiệu là Trùng Đế Vương, Như Lai Chí Chân là Chính Giác, tức là bản Cung Ma La Thập gọi là Sa La Thủ Vương. Thì cái phần này hồi nãy mình nói rồi, là trong bản Cung Ma La Thập là gần phần đầu. Minh hạnh thành thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ đạo pháp ngự thiên nhân sư, Phật Thế Tôn cõi nước của Phật ấy tên là Quang Phổ, là bản Cung Ma La Thập gọi là Đại Quang, kiếp tên là Siêu Vương, là bản Cung Ma La Thập gọi là Đại Bảo Vương. Vào thời ấy các chúng Bồ Tát chẳng thể tính đếm, các chúng thanh văn cũng vô số. Thế giới của chỗ này mất một đoạn, mất một dòng dưới rồi quý vị. Thế giới của Phật đó bằng phẳng như bàn tay, không có những tà ma, không có gạch ngói đá. Khi được làm Phật, oai thần của vị ấy cao vời vợi, to lớn vô cùng, sáng chói như thế. Như Lai Năng Nhân bảo: này tộc Thánh Tử, các vị muốn biết vua tịnh phục tịnh phát đạo tâm lúc ấy chăng? Đâu phải người nào lạ, chớ tưởng như thế. Vì sao? Vì đó chính là Bồ Tát Liên Hoa Thủ hiện nay. Bồ Tát Liên Hoa Thủ tức là trong bản Cung Ma La Thập gọi là Bồ Tát Hoa Đức. Muốn biết Hoàng Hậu Ly Cấu lúc đó chăng? Tức là ngày Tịnh Đức này, nay chính là Bồ Tát Quang Chiếu Nghiêm Sức, tức là ngài quang chiếu trang nghiêm tướng. Ngài thường nghĩ đến các Bồ Tát thương xót chúng sinh nên sinh vào nước ấy khai hóa độ thoát họ. Muốn biết hai thế tử lúc ấy chăng? Nay chính là Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Siêu Dược. Siêu Dược tức là Dược Thượng. Lại nữa, này tổng tính tử, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Siêu Dược công đức cao vời vô hạn như thế, đã ở chỗ vô số ức trăm ngàn vạn đức chư Như Lai vị chồng các cội đức. Vị chồng tức là vì đó mà chồng các cội đức. Lúc mà họ dịch chắc họ bỏ không dịch nữa. Hai vị chánh sĩ Bồ Tát ấy đạo đức hoàn bị chẳng thể nghĩ bàn. Nếu có ai nghe danh hai vị chánh sĩ này, chánh sĩ tức là Bồ Tát, thì nên luôn chấp trì tất cả mọi người đều nên lễ kính. Học sĩ như thế cõi trời nhân gian đều quy ngưỡng. Khi Phật nói về sở hành ở đời quá khứ 84.000 người xa lìa trần cấu chứng pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn thanh tịnh tức là thấy pháp thế gian là vô thường, khổ không và vô ngã, và thấy pháp xuất thế gian là thường là ngã tịnh. Mình nhớ bây giờ mình hết, tuần tới mình học hai phần cuối cùng chắc thầy cũng muốn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để từng vào